quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 6 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi, chúng tôi xin tóm tắt nội dung phần 6 như sau. Các đạo sĩ phái Toàn Chân cho rằng hai người Quách Tĩnh và Dương Quá đến tấn công cung Trùng Dương, nên cứ gặp xuất chiêu chống lại. Hết cách thuyết phục, Quách Tĩnh đành xuất thủ. Càng lên cao, càng nhiều đạo sĩ xông ra. Họ bày thiên can bắt đầu trận, nhưng võ công của Quách Tĩnh nay đã đạt đến cảnh giới, nên chàng luôn chiếm thế thượng phong. Đến trận thứ ba thì một đạo sĩ lén bắt cóc Dương Quá mang đi. Quách Tĩnh lên đến sân trước đại sảnh của cung Trùng Dương, thấy lửa cháy ngùn ngục ở hậu viện và các đạo quán. Khoảng 100 đạo sĩ lập thành 20 trận pháp bắt đầu trùng trùng điệp điệp, biến hóa liên tục vây chàng vào giữa. Quách Tĩnh phải thi triển hết công phu mới thoát ra được. Vào đến chánh điện, Quách Tĩnh rất kinh ngạc thấy ba vị đạo sĩ cao niên, Mã Ngọc, Khưu Sử Cơ, Vương Sử Nhất và bốn vị đạo sĩ trẻ đang ngồi theo trận pháp bắt đầu trận, nhưng tình trạng đang nguy cấp. Nhiệt huyết nổi lên, Quách Tĩnh liền đưa tay túm ngay một đại cao thủ người Trung Thổ, ném thẳng vào vách tường. Sau đó chàng đứng đối diện một nhà tăng trung niên, người Tây Tạng, mặt hồng hào, một công tử mặc cẩm bào màu vàng nhạt, tay cầm quạt, người Trung Thổ, có võ công cao hơn cả. Y cao ngạo nói, nếu Quách Tĩnh tiếp y nổi 30 chiêu thì y sẽ tha chết cho các đạo sĩ. Mời quý vị theo dõi Quách Tĩnh thu xếp với bọn này như thế nào qua phần đọc truyện sau đây.
Quách Tĩnh thấy tình thế gấp gáp, không cần nhiều lời, tay phải chập luôn lấy cây quạt kéo về phía mình. Nếu cả công tử quý phái không chịu buông cây quạt thì thân hình gã sẽ bị kéo sang. Công tử quý phái bị kéo, cố nhiên không buông cây quạt, thân hình chỉ lắc lư mấy cái. Quách Tĩnh thầm ngạc nhiên, người này còn ít tuổi mà chịu nổi cái kéo của ta. Cách vận nội lực của y rất giống môn hộ của Tạng Tăng Linh Trí Thượng Nhân, song khôn ngoan linh hoạt hơn Linh Trí Thượng Nhân nhiều, chắc là một phái ở Tây Tạng. Cái khung của cây quạt đúc bằng sắt chính là một thứ vũ khí. Sắc mặt của gã công tử quý phái đột nhiên xuất hiện màu tím, nhưng tan đi ngay. Quách Tĩnh biết gã giật gấp nội công chống đỡ. Nếu chàng lúc này gia tăng kình lực, chỉ cần trên mặt gã xuất hiện 3 lần sắc tím thì nội tạng của gã sẽ bị trọng thương. Thế kỷ người này luyện được công phu ấy hoàn toàn không dễ, nên chàng không nỡ nặng tay đã thương gã, chỉ mỉm cười đột nhiên buông tay ra. Công tử quý phái thầm biết đối phương võ công cao hơn hẳn, chẳng qua muốn giữ thể diện cho gã nên mới không đoạt lấy cây quạt mà thôi. Bèn nhảy lùi lại, mặt đỏ bừng nói, Tịnh vấn quý tính đại danh của các hạ. Giọng nói đã rất lễ độ. Quách Tĩnh nói, tiền danh của tại hạ không đáng nhớ. Các vị Mã chân nhân, Khưu chân nhân, Dương chân nhân ở đây đều là ân sư của tại hạ. Công tử quý phái bán tính bán nghi, nghĩ bụng, vừa rồi đấu chán chê với các lão đạo sĩ, thấy họ chỉ có thiên canh bắt đầu trận là lợi hại, nếu đánh riêng từng người thì không một ai địch nổi gã. Ai ngờ họ lại có một đệ tử lợi hại dường này. Bèn ngắm kỹ Quách Tĩnh từ đầu xuống chân, thấy chàng diện mạo chất phác hết sức bình thường, quần áo giải thô, chẳng khác gì một nông phu, vậy mà võ công thì cao thâm khôn lường. Bèn nói, các hạ võ công kinh nhân, tại hạ vô cùng thán phục. 10 năm nữa sẽ trở lại lãnh giáo. Ở đây tại hạ còn một tục vụ chưa làm xong, bây giờ xin cáo từ. Nói đoạn, gã chắp tay chào Quách Tĩnh. Quách Tĩnh ôm quyền đáp lễ nói, 10 năm nữa tại hạ xin chờ sẵn ở đây. Công tử quý phái quay mình đi ra khỏi đại điện, đến cửa nói, cuộc giao đấu giữa tại hạ với phái Toàn Chân hôm nay, tại hạ tự nhận mình thua, chỉ mong các vị phái Toàn Chân hãy lo chuyện của mình, đừng ngăn cản việc riêng tư của tại hạ. Theo quy củ giang hồ, một người đã tự nhận mình thua trong cuộc giao đấu rồi đã ước hẹn thời gian tái đấu, thì từ nay đến lúc hẹn đó, đôi bên dẫu có gặp nhau ở chỗ đường hẹp cũng không được động thủ. Quách Tĩnh nghe gã nói vậy liền đồng ý ngay. Công tử Quý Phái mỉm cười, dùng tạng ngữ nói vài câu với Tạng Tăng. Đang định bước ra thì Khưu Sứ Cơ đột nhiên đề khí quát:
"Khỏi cần đợi 10 năm, Khưu Sứ Cơ ta sẽ đến tìm ngươi."
Tiếng quát của Khưu Sứ Cơ làm rung mái ngói, chứng tỏ nội lực của lão đạo sĩ vô cùng thâm hậu. Công tử Quý Phái thấy ông trong tay, giật mình nghĩ thầm: lão đạo sĩ này nội lực chẳng kém chút nào, thì ra ban nãy họ chưa dốc toàn lực. Gã không dám dừng lại thêm, rảo bước đi ra. Gã hồng bào Tạng Tăng hậm hực nhìn Quách Tĩnh một cái, rồi cùng bọn kia lũ lượt kéo ra. Quách Tĩnh thấy bọn kia có không ít kẻ diện mạo đặc biệt, hoặc mũi cao râu rậm, hoặc tóc vàng mắt sâu, hoàn toàn không phải người trung thổ, thì lòng đầy nghi vấn. Chỉ nghe tiếng binh khí va chạm và tiếng giao đấu quyên náo ngoài sân lắng dần, biết kẻ địch đang rút lui. Bảy vị đạo sĩ trong điện đứng dậy, vị đạo sĩ nằm phủ phục vẫn bất động. Quách Tĩnh bước lại cúi nhìn, thì ra Quảng Ninh Tử Hách Đại Thông, mới biết là các vị đạo trưởng tuy bị nguy song vẫn ngồi ngay bất động là để bảo vệ sư đệ đồng môn. Chàng thấy Hách Đại Thông mặt vàng như nghệ, hô hấp thoi thóp, hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng bị trọng thương. Quách Tĩnh cởi đạo bào cho lão, bất giác giật mình thấy trên ngực có một dấu bàn tay xòe 5 ngón, màu tím sẫm, thấm sâu vào trong da thịt, thì nghĩ võ công của kẻ địch đúng là một phái ở Tây Tạng. Đây là công phu đại thủ ấn, chưởng không có độc, song công lực không thua gì linh trí thượng nhân năm nào. Chàng lại bắt mạch, may là mạch hồng có lực, biết Hách Đại Thông là quyền môn chính tông, tu luyện nhiều năm, nội lực thâm hậu, sẽ không nguy đến tính mạng. Lúc này quả thế từ phía hậu điện đang lan tới, Khưu Sứ Cơ ôm Hách Đại Thông nói:
"Chúng ta ra ngoài thôi. Đệ tử có mang theo một đứa bé, không biết là ai đang giữ nó, liệu nó có bị nguy hiểm gì nữa chăng?"
Các vị đạo trưởng toàn tâm chống địch, chưa biết chuyện đó, nghe chàng hỏi đều hỏi:
"Là con của ai vậy? Nó đâu rồi?"
Quách Tĩnh chưa kịp trả lời, bỗng nhoáng trong ánh lửa có một bóng đen, rồi một cậu bé từ trên xà nhà nhảy xuống cười nói:
"Điệt nhi ở đây nè Quách ba bá."
Chính là Dương Quá.
Quách Tĩnh cá mừng nói: "Sao Quá Di lại trốn trên xà nhà?"
"Quách ba bá đấu với 7 đạo sĩ thối hả?"
"Nó bậy, mau bái kiến tổ sư gia."
Dương Quá lè lưỡi khấu đầu với Mã Ngọc, Khưu Sứ Cơ, Dương Sứ Nhất. Tới trước mắt Doãn Chí Bình, nó thấy người này còn trẻ, bèn quay sang hỏi Quách Tĩnh:
"Vị này không phải là tổ sư gia phải không? Điệt nhi nghĩ không cần lạy tạ."
"Vị này là Doãn sư gia, mau khấu đầu."
Dương Quá trong lòng không chịu, nhưng đành phải khấu đầu. Quách Tĩnh thấy nó không khấu đầu với 3 vị đạo sĩ trung niên thì quát:
"Quá Di, sao vô lễ như vậy?"
"Điệt nhi đã khấu đầu xong rồi, các vị mau kẻo không kịp. Quách ba bá đừng trách điệt nhi nghe."
"Cái gì không kịp?"
"Có một đạo sĩ bị trói ở nhà bên kia, nếu không sang cứu, điệt nhi e bị chết cháy đó."
"Ở nhà nào? Nói vào."
"Thì hình như ở bên đó đó, cô không biết ai trói nữa à."
Doãn Chí Bình nhìn nó một cái, chạy dội sang sương phòng phía đông, thấy không có ai, liền chạy sang tịnh thất, nơi các đệ tử đời thứ 3 tu luyện nội công. Vừa đạp cửa ra thì thấy bên trong mù mịt khói, một đạo sĩ bị trói vào giấc giường, miệng kêu ú ớ, tình thế đã nguy kịch. Doãn Chí Bình liền rút kiếm cắt dây trói cứu đạo sĩ đó ra. Lúc này Mã Ngọc, Khưu Sứ Cơ, Dương Sứ Nhất, Quách Tĩnh, Dương Quá đều đã ra khỏi đại điện, đứng trên dốc núi nhìn quả thế. Phía hậu điện lưỡi lửa lem lém, ánh lửa ửng đỏ cả một khoảng không. Nguồn nước trên núi vốn không đáng kể, chỉ có dòng suối nhỏ thường ngày lấy nước uống, dùng để cứu quả, thật không thấm tháp gì. Mọi người đành trơ mắt nhìn tòa hậu diện sừng sững dần dần sụp đổ, hóa thành đống tro tàn. Chúng đệ tử phái toàn chân hợp lực chia cắt được lửa, không cho lan rộng sang các dãy nhà khác. Mã Ngọc tính rất bao dung, bình thản. Khưu Sứ Cơ thì nóng nảy, càng già càng nôn nóng hơn. Nhìn lửa cháy đùng đùng, cứ nghiến răng chửi rủa. Quách Tĩnh đang định hỏi kẻ địch là bọn nào, vì sao lại hạ độc thủ, thì Doãn Chí Bình cấp một đạo sĩ béo mập từ trong khói chạy ra. Đạo sĩ kia cứ ho sặc sụa vì khói, nước mắt nước mũi ròng ròng. Vừa nhìn thấy Dương Quá thì y cả giận, nhảy sổ tới. Dương Quá cười hi hi, nấp ngay vào sau lưng Quách Tĩnh. Gã đạo sĩ mập chẳng biết Quách Tĩnh là ai, túm ngực chàng đẩy sang một bên để tóm lấy Dương Quá. Nào ngờ như chạm vào một bức tường, không xê dịch được chút nào. Gã đạo sĩ mập sững lại, giơ tay chỉ Dương Quá mà mắng:
"Thằng lõi con, mới định hại chết ta hả?"
Dương Sư Nhất quát: "Tịnh Quang, người nói gì vậy?" Gã đạo sĩ mập tên Lộc Thanh Đốc là một đồ tôn của Dương Sư Nhất, vừa thoát hiểm cảnh chết cháy, trông thấy Dương Quá liền nhào tới bắt nó, chẳng để ý có trưởng giáo chân nhân, sư tổ gia và khưu sư tổ đều đang ở bên cạnh. Nghe tiếng quát của Dương Sứ Nhất mới biết là mình vô lễ, toát mồ hôi lạnh, cúi đầu xuôi tay nói:
"À, đệ tử đáng chết, đệ tử đáng chết."
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Là do đệ tử vô dụng, xin sư tổ gia cứ trách phạt."
"Thì có ai bảo cười hữu dụng bao giờ? Ta hỏi người là có chuyện gì?"
"Dạ thưa, đệ tử phụng mệnh Triệu Chí Kính, Triệu Sư Thúc đứng canh ở hậu viện, sau đó Triệu Sư Thúc dẫn cái thằng lõi, thằng.
Gã định nói thằng lõi con, nhưng nghĩ trước mặt các vị sư tổ không được vô lễ, bèn sửa lại:
Thằng bé này đến giao cho đệ tử, bảo nó là do đại địch của bốn giáo phái đi tới, bị Triệu Sư Thúc tóm được, sai đệ tử canh chữ nó cẩn thận, ổng mới cho nó chạy thoát. Đệ tử bèn dẫn thằng bé này vào tỉnh thất kia ngồi một lát. Thằng bé này bày quỷ kế, nói là muốn đi đại tiện, rồi xin đệ tử cởi dây trói cho nó. Đệ tử tưởng nó là một đứa bé, cũng không sợ nó chạy mất, mới cởi trói cho nó. Ai ngờ nó ngồi dọc cái bô giả giờ đại tiện, lát sau đột nhiên đứng dậy, hất cái bô phân và nước tiểu vào người đệ tử.
Lộc Thanh Đốc kể tới đây như quá phi cười. Lộc Thanh Đốc giận dữ nói:
Thằng bé này, mày cười cái gì?
Dương Quá ngẩng mặt lên trời vừa cười vừa nói:
"Ở đây cười mình, đấy quản được không?"
Lộc Thanh Đốc định đấu khẩu với Dương Quá thì Dương Sứ Nhất nói:
"Thôi, đừng có hơ thua với một đứa bé, hãy kể tiếp ta kè nào."
Dạ, sư tổ gia chưa biết đó, thằng bé này nó giảo quạt vô cùng. Đệ tử thấy nó hắt phân về phía mình, vội né tránh, thì nó cười cười nói: "Ấy chết, tay lỡ tay làm bẩn quần áo của Vinh đó rồi."
Mọi người thấy Lộc Thanh Đốc bắt chước giọng nói của Dương Quá nhắc lại lời nó thì đều cười thầm. Dương Sứ Nhất câu mày định đuổi gã đồ tôn cho khuất mắt. Lộc Thanh Đốc kể tiếp:
"Đệ tử bực quá xong tới định đánh nó, nào ngờ nó lại ném cả cái bô phân vào người đệ tử. Đệ tử quát to: "Mi dở trò gì vậy?" Rồi dùng chiêu cấp lưu dũng thoái, tuy cước đá trúng cái bô văng ra, không ngờ trượt chân rồi bị ngã. Cái thằng bé này lại từ lúc đệ tử quảng hốt, trúc thanh bội kiếm của đệ tử, chỉ kiếm vào đầu đệ tử, bắt đệ tử phải ngồi im, nếu cự quậy nó sẽ cho biết tay. Đệ tử đành phải ngồi im thôi. Nó tay trái cầm kiếm, tay phải lấy dây tửng trói đệ tử vào chân giường, lại cắt một vạt áo nhét vào miệng đệ tử. Sau đó hậu viện bị cháy, đệ tử không có đi được, kêu chẳng xong. Cũng may lúc đó có Doãn Sư Thúc chứ không thì sẽ bị thằng bé này làm cho chết cháy.
Nói đoạn gã hầm hực nhìn Dương Quá. Mọi người nghe gã kể xong nhìn Dương Quá, lại nhìn gã, thấy một đằng gầy gò bé nhỏ, một đằng cao to mập mạp, không khỏi cười ồ lên. Lộc Thanh Đốc không hiểu vì sao bị mọi người cười, đưa tay gãi gãi, chân tay bối rối. Mã Ngọc cười nói:
"Tịnh Nhi, đứa bé này là con của ngươi đó à, chắc nó học được bản lĩnh của mẫu thần nó, nên cờ linh phải biết."
"Dạ thưa không, nó là con của kỷ đệ Dương Khang. Khi phụ thân đó mất, nó còn trong bụng mẹ à."
Khưu Sứ Cơ nghe hai tiếng Dương Khang thì nhìn kỹ Dương Quá. Quả nhiên, thằng bé mặt mũi có nhiều nét khao khao Dương Khang. Dương Khang là tục gia đệ tử duy nhất của lão nhân. Tuy tham đồ phú quý, nhận giặc làm cha, nhưng Khưu Sứ Cơ mỗi khi nhớ đến đều cho là mình không biết giáo huấn, để cho hắn sa vào con đường lầm lạc. Nay nghe hắn có kẻ nối dõi thì vừa thương cảm vừa vui mừng, rồi hỏi thật kỹ: Quách Tĩnh kể vắn tắt thân thế của Dương Quá, rồi bảo rằng chàng mang nó đến đây để bái nhập môn hạ phái Toàn Chân. Khưu Sứ Cơ nói:
"Tên nhi, võ công của Khưu Hy từ lâu đã cao hơn bọn ta, sao người không tự truyền thụ cho nó?"
"Chuyện này đệ tử xin bẩm cáo sao ạ? Hôm nay đệ tử lên đây đắc tội với quá nhiều đạo huynh, thật là ấy nấy. Xin tạ tội với các vị đạo trưởng, xin được lượng thứ cho ạ."
Rồi chàng kể lại việc bị các đạo sĩ cho là kẻ địch phải liên tiếp đồng thủ.
Mã Ngọc nói: "Nếu Tịnh Chi không kịp tới cứu viện, e rằng phái Toàn Chân khó tránh đại bại. Tất cả đều là người một nhà, không cần nói đến chuyện đắc tội gì nữa."
Khưu Sứ Cơ lông mày lưỡi mát đã dựng lên từ nãy, chờ sư huynh trưởng giáo nói xong liền nói:
"Chi kinh chủ trì chiến trận bên ngoài, bất phân địch ta, thật là vô dụng. Ta đang lấy làm lạ là tại sao bên ngoài bố trí trận thế mạnh như vậy, mà chẳng mấy chốc đã để bọn địch xông vào, khiến mọi người trong cung trở tay không kịp. Thiệt ra hắn điều động thiên canh bắt đầu đại trận để ngăn chặn Tĩnh Nhi."
Nói xong, Khưu Sứ Cơ gọi hai đệ tử lại, hỏi vì lẽ gì lại coi Quách Tĩnh là đại địch. Hai đệ tử sợ sệt, đã lớn tuổi hơn nói:
"Phục sư đệ." "Vệ sư đệ, canh giữ dưới núi báo tin lên bảo rằng vị Quách đại hiệp này phá tấm bia đá ở chùa Phổ Quang, chắc là đồng bọn của địch nhân."
Quách Tĩnh bây giờ mới dở lẽ, không ngờ tất cả đều vì việc đó. Chàng nói: "Chẳng nên trách các vị đạo huynh, đệ tử lúc ở dưới chân núi có vô ý dỗ một chưởng trúng tấm bia đá khắc bài thơ của đạo trưởng ở chùa Phổ Quang, do đó làm cho các vị đạo hữu tưởng lầm."
"Thiệt ra lại có sự trùng hợp la lụt như vậy. Từ sớm hôm nay, bọn ta được tin bọn tà ma ngoại đạo đến tấn công cung Trục Dương, sẽ lấy việc phá tấm bia đá làm hiệu lệnh.
Bọn địch rốt cuộc là ai mà dám cả gan như vậy?"
"Chuyện này kể ra thì dài dọc lắm, để ta dẫn cười đi xem cái này."
Nói đoạn, quay sang gật gật đầu với Mã Ngọc và Dương Thứ Nhất, rồi quay mình đi ra sau núi. Quách Tĩnh nói với Dương Quá:
"Quan Di, hãy ở đây chờ ta, đừng đi đâu cả."
Rồi chàng đi theo Khưu Sứ Cơ, thấy lão đạo sĩ đi nhanh ra sau núi, vẻ hăng hái y hệt thời trẻ. Hai người tới một đỉnh núi, Khưu Sứ Cơ bước lại phía sau một tảng đá lớn nói:
"Ở đây có khắc chữ."
Lúc này sắc trời mờ tối, phía sau tảng đá lớn càng tối hơn. Quách Tĩnh đưa tay sờ, quả nhiên thấy trên mặt đá có chữ, bèn sờ tay theo hàng chữ mà đọc nhẩm, hóa ra là một bài thơ:
"Tử phòng chí dông tận, tăng tiếng kiều hạ lữ, tá hán khai hồng cử, nhật nhiên thiên nhất trụ, yếu bàn xích tùng du, công thành phức y khứ, dị nhân giữ dị thư, tạo vật bất khinh phó, trùng dương khởi Toàn Chân, cao thị nhưng khoát bộ, kiêu kiêu anh hùng tư, thừa thời hoặc các cứ, dông tích phục tri phi, thu tâm hoặc tử mộ, nhân truyền nhập đạo sơ, nhị tiên thử tư ngộ, du kim chung nam hạ, điện cát lăng ân dụ."
Quách Tĩnh dùng ngón tay lần theo các nét bút viết trên đá, bỗng kinh ngạc thấy các nét bút hoàn toàn phù hợp với ngón tay, nghĩa là người ta đã dùng ngón tay viết trên đá. Thì chàng buộc miệng thốt lên:
"Dùng ngón tay viết trên đá?
Việc này mà kể ra thì người nghe phải kinh hoàng, nhưng đúng là dùng ngón tay viết trên đá thật.
Chẳng lẽ thế gian có người thần tình như vậy thật sao?"
"Bài thơ trên do hai người viết, cả hai người ấy đều là nhân vật kiệt xuất trong võ lâm. Người viết tám câu đầu có thân thế vô cùng đặc biệt, văn võ toàn tài, siêu vật tuyệt luân. Tuy không phải là thần tiên, sao cũng là nhân kiệt trăm năm mới có."
"Vậy tiền bối đó là ai vậy? Đại trưởng có thể dẫn kiến cho đệ tử được bái hội thực không?"
"Ta cũng chưa được gặp vị đó."
Quách Tĩnh
người hãy ngồi xuống đây, ta kể cho người biết duyên do sự việc hôm nay. Quách Tĩnh vâng lời, ngồi xuống một tảng đá, nhìn lửa lụi dần ở lưng núi thầm nghĩ. Tiếc rằng lần này Dung Nhi không cùng đi với ta, nếu không có phải đã được nghe Khưu đạo trưởng kể cho nghe kỳ tích rồi. Khưu Sư Cơ nói, ý tư bài thơ thế nào, ngươi có hiểu được không? Quách Tĩnh thì đã là trung niên, nhưng Khưu Sư Cơ nói với chàng cứ như thể chàng còn là một thiếu niên hơn 10 năm trước. Quách Tĩnh cũng cảm thấy nên như vậy, bèn đáp. Tám câu đầu là nói về Trương Lương. Câu chuyện ấy đệ tử từng nghe Dung Nhi kể, nên cũng hiểu được một ít. Rằng Trương Lương có nhặt giày cho một lão nhân ở dưới cầu. Lão chân bảo trẻ nhỏ dễ dậy, truyền cho Trương Lương một quyển sách lạ. Về sau Trương Lương phò tá Hán Cao Tổ khai quốc, được tôn là một trong ba Hán Hưng Tam Kiệt. Cuối cùng thành công, liền xin lui về ẩn cư, làm bạn với những cây tùng đỏ. Còn tám câu sau nói về sự tích tổ sư Trục Dương, thì đệ tử không hiểu cho lắm. Vậy người có biết tổ sư Trục Dương là ai không? Tổ sư Trục Dương là sư phụ của đạo trưởng, là tổ sư khai sáng với Toàn Chân. Tại cuộc luận kiếm ở Hoa Sơn là đệ nhất võ công thiên hạ phải không ạ?
Đúng vậy, nhưng còn thời trẻ thì sao?
Nhà đệ tử không biết.
Kêu kêu anh hùng tư, thừa thời hoặc cát cứ. Thật sự của ta không phải ngay từ đầu đã làm đạo sĩ. Thời điên thiếu, người học văn, sau mới luyện võ, là một vị anh hùng hảo hán tung hoành giang hồ. Vì căm ghét quân Kim xâm lược, cướp đất của chúng ta, giết hại dân ta, mà người đã dư cờ khởi nghĩa đánh lại quân Kim, chiếm thành giữ đất, xây dựng ở Trung Nguyên một sự nghiệp oanh liệt. Nhưng về sau quân Kim quá mạnh, ân sư liên tục đánh thua nhiều trận, tướng sĩ thương vong gần hết, người mới phẫn chí xuất gia. Bây giờ ân sư xưng là Hoạt Tử Nhân, ở trong một ngôi mộ cổ trên núi Trung Nam này mấy năm liền, không ra khỏi mộ một bước, ngụ ý là tuy sống đó nhưng coi như đã chết, không muốn đội trời chung với quân Kim. Ba chữ Hoạt Tử Nhân là hàm ý như vậy. À, thì ra là như vậy. Mấy năm sau, cố nhân hảo hữu độc đạo cựu bộ của ân sư liên tiếp đến thăm, khuyên người rời mộ dựng lại sự nghiệp. Ân sư đã không còn chí hướng như xưa, lại cảm thấy không còn mặt mũi nào dịch bằng hữu cũ của chốn giang hồ, nên thủy chung vẫn không rời mộ. Tám năm sau, có một kình địch ngày trước của ân sư tới bên mộ nhục mạ ân sư suốt 7 ngày 7 đêm. Ân sư hết bề chịu nổi, liền ra khỏi mộ để giao đấu. Ai ngờ người kia phá lên cười ha hả rồi nói rằng:
đã ra khỏi mộ tức là sống lại rồi, thì không được vào mộ nữa đâu.
Ân sư bỗng ngộ ra, mới biết kình địch nhục mạ mình là thiện ý, không muốn mình chôn vùi tài nghệ trong mộ. Thế là hai người hóa thành bằng hữu cùng hành tẩu giang hồ.
Quách Tĩnh nghĩ đến phong cách hiệp nghĩa của tiền bối, bất giác chăm chú hỏi: vị tiền bối đó là ai? Chắc là một trong bốn đại tông sư, không phải Đông Tà Tây Độc thì Nam Đế Bắc Cái phải không?
Không phải. Luôn về võ công, người ấy còn cao hơn cả bốn đại tông sư. Nhưng chỉ là nữ, không xuất đầu lộ diện, nên ít ai bên ngoài hay biết.
Ô, thì ra là nữ.
Vị tiền bối đó đối với ân sư rất có tình ý, chỉ mong kết thành phu phụ với ân sư. Bây giờ hai người cứ không ngừng gây sự với nhau, chẳng qua cũng vì vị tiền bối đó cố ý gần gũi với ân sư. Có điều là nàng quá kiêu hãnh, nên nhất quyết không muốn thổ lộ tình ý trước. Lâu ngày, tất nhiên ân sư cũng hiểu thôi. Nhưng mà mối thù của đất nước chưa nguôi, ân sư thường nói, chưa việc hôn nô không tính chuyện gia thất. Trước tâm tình hậu ý của vị tiền bối kia, ân sư giả ngay không biết gì. Vị tiền bối thì lại cho rằng ân sư coi thường nàng ta, nên oán hận vô cùng. Hai người vốn đã từng thù hóa thành bạn, bây giờ lại vì ái tình mà hóa thành thù địch, hẹn nhau tỉ võ quyết thác một phen trên núi Trung Nam.
Đâu cần phải như vậy.
Đúng vậy,
Thật sự biết rõ thiện ý của nàng nên nhất mực nhược nhịn. Ai ngờ nàng ta tính nết ngang ngạnh.
Huynh càng nhường nhịn tức là càng coi muội chẳng ra gì.
Ân sư hết cách đành phải động thủ với nàng ta. Bây giờ hai vị tiền bối tỷ võ với nhau ở chính chỗ này đây, đâu mấy ngàn chiêu. Ân sư không nặng tay nên mãi vẫn khó phần thắng bại.
Huynh hoàn toàn không có ý giao đấu với muội, vậy định coi muội là hạng người thế nào?
Ân sư nói là tỷ võ khó phần thắng bại thì ta tỷ văn vậy
cũng được. Nếu muội thua, suốt đời muội sẽ không nhìn mặt huynh, để cho huynh khỏi chướng mắt ráp tay.
Ân sư hỏi là nếu muội thắng thì sao? Nàng ta đỏ mặt, chẳng biết trả lời thế nào, cuối cùng nghiến răng rồi nói:
thì huynh phải cho muội trú trong hoạt tử nhân mộ.
Câu này của nàng thật là văn vẻ, ngụ ý là nếu màn thắng thì sẽ cùng ân sư chung sống trong ngôi mộ. Ân sư thấy quá khó, tự liệu võ công cao hơn nàng một bậc, bị buộc thế này thì đành phải thắng nàng. Để tránh mọi sự rắc rối về sau, bèn hỏi nàng cách thi đấu.
Hôm nay chúng ta mệt rồi, tối mai hãy phân thắng bại.
Hoàng hôn hôm sau, hai người lại gặp nhau ở đây.
Trước khi thi đấu, hãy định quy củ đã.
Ân sư mới hỏi là còn định quy củ gì nữa không?
Nếu huynh đắc thắng, muội sẽ tự vẫn tại chỗ, thế là không bao giờ còn thấy mặt nhau nữa. Nếu muội thắng thì huynh phải cho muội trú trong hoạt tử nhân mộ, suốt đời nghe muội sai bảo, không được làm trái bất cứ việc gì. Nếu không, huynh sẽ phải xuất gia, hoặc là làm đạo sĩ, hoặc là làm hòa thượng. Dù làm đạo sĩ hay hòa thượng thì cũng phải xây dựng tử quán ở trên núi, ở bên muội 10 năm.
Ân sư đã hiểu thầm là suốt đời nghe muội sai bảo, tức là ta phải lấy nàng làm vợ. Nếu không phải làm hòa thượng hoặc đạo sĩ thì sẽ khỏi phải lấy nàng. Ta nỡ nào thắng nàng, buộc nàng tự sát kia chứ. Nhưng trên núi với nàng 10 năm thì cũng khó đây. Ân sư cứ lưỡng lự mãi. Thật ra về diện mạo cũng như võ công, nàng ta đều vào hàng đệ nhất. Mối thâm tình của nàng cũng không phải không khiến cho ân sư động tâm. Nhưng chẳng hiểu sao, nói đến chuyện kết thành phu phụ thì dường như hai người không có duyên phận. Ân sư trầm ngâm hồi lâu, đã quyết định người này nói sao làm vậy. Nàng ta mà thua ác sẽ tự sát, thôi thì ta quên mình theo người. Bất kể thi kiểu gì ta cũng thua nàng cho rồi. Rồi ân sư nói được, cứ như vậy đi.
Cách thi văn của chúng ta cực dễ. Hai bên dùng ngón tay khắc trên tảng đá này vài chữ, ai viết đẹp hơn thì thắng.
Ân sư nói dùng ngón tay làm sao có thể khắc chữ trên đá được kia chứ?
Cái đó gọi là thi công phu sử dụng đầu ngón tay, xem ai khắc được sâu hơn.
Ân sư lắc đầu nói, huynh không phải là thật tiên, làm sao có thể dùng ngón tay khắc chữ trên đá kia được.
Nếu muội làm được thì huynh chịu thua chứ?
Ân sư lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nghĩ bụng thế gian quyết không thể có chuyện đó. Đây chính là dịp chấm dứt trò thi đấu, thành cục diện bất phân thắng bại. Rồi mới nói là nếu muội có tài như vậy, dĩ nhiên là huynh chịu thua. Nếu muội không làm được thì hai ta bất phân cao thấp, khỏi cần tỷ thí gì nữa.
Được rồi, huynh chuẩn bị làm đạo sĩ đi thì vừa.
Nói xong tay trái nàng xoa xoa trên mặt đá một hồi lâu ngẫm nghĩ.
Muội nên khắc chữ gì cho hay nhỉ? Ồ, xưa nay người xuất gia thì vị anh hùng hào kiệt số 1 là Trương Tử Phòng. Trương Tử Phòng chống quân Tần tàn bạo, không ham danh lợi, chính là tiền bối của huynh đó.
Thế là nàng dùng ngón trỏ tay phải viết chữ trên đá. Ân sư thấy con tay nàng đưa tới đâu dũng đá rơi lá tả tới đó, quá nhiên thành từng hàng chữ một, thì sửng sốt quá đổi. Những chữ nàng viết trên đá chính là 8 câu đầu của bài thơ này. Ân sư quá thán phục, không còn gì để nói. Ngày tối hôm đó, dọn ra khỏi hoàng tử nhân mộ để cho nàng vào ở trong đó. Hôm sau thì ân sư xuất gia làm đạo sĩ, cạnh hoàng tử nhân mộ xây dựng một đạo quán nho nhỏ, là tiền thân của cung Trùng Dương bây giờ. Quách Tĩnh vô cùng ngạc nhiên, đưa ngón tay sờ sờ lần nữa,
Quả nhiên không phải là tạc hay khắc, mà là dùng ngón tay ấn mạnh để viết trên đá. Bèn nói: công phu dùng ngón tay của vị tiền bối ấy quả thật kinh hồn.
Tỉnh gì? Việc đó đã lừa được ân sư, lừa được ta, lừa được cả người nữa. Nhưng nếu nội tướng của người bây giờ có mặt ở đó, thì chắc chắn sẽ không bị lừa.
Không lẽ có sự dối trá trong đó?
Dối trá thì không. Người thử nghĩ xem, thời nay luận về chỉ lực thì ai đứng số một?
Và tất nhiên là nhất dương chỉ của Nhất Đăng đại sư.
Đúng vậy, nếu sử dụng chỉ thượng công phu xuất thần nhập hóa của Nhất Đăng đại sư, dẫu khắc chữ trên gỗ cũng dĩ tất ra được, huống hồ viết chữ trên đá. Mà nàng ta thì không phải là Nhất Đăng đại sư. Ân sư làm đạo sĩ rồi, nghĩ mãi vẫn không hiểu nói chuyện này. Sau đó nhạc phụ ngươi là Hoàng Dược Sư tiền bối, có lên núi Trung Nam. Ân sư biết Hoàng Dược Sư tiền bối là bậc túc trí đa mưu, mới kể lại chuyện và thánh giáo.
Hoàng đạo chủ nghĩ hồi lâu rồi cười ha hả nói:
ta cũng có thể làm được, nhưng công phu như thế hiện chưa luyện xong, một tháng sau ta sẽ trở lại.
Nói rồi Hoàng đạo chủ cười cười xuống núi. Một tháng sau Hoàng đạo chủ trở lại thợ, cùng ân sư tới bên tảng đá này. Vị nữ tiền bối nọ viết cả thảy 8 câu, đến vị nhân giữ vị thư tạo vật bất khinh phó thì dừng. Ngụ ý muốn ân sư làm theo trương lương lánh đời xuất gia.
Hoàng đạo chủ tay trái xoa xoa trên mặt đá hồi lâu, đột nhiên giơ tay phải dùng ngón tay viết trên đá từ câu trục dư khởi toàn chân đến câu điện các lăng ân du thì dừng. Toàn là những lời ca tụng ân sư cả.
Ân sư thấy ca chữ cũng hằn sâu vào đá, không khác gì lần trước thì càng kinh ngạc hơn. Nghĩ thầm là tài nghệ của Hoàng Dược Sư hiển nhiên hơn ta một bậc, làm cách nào mà luyện được chỉ lực lợi hại đến thế không biết. Trong bụng đầy nghi vấn, đột nhiên giơ ngón tay ấn vào mặt đá một cái, thì la thầy, mặt đá lõm vào thành một cái lỗ như thế này đây.
Nói xong, Khưu Sư Cơ kéo ngón tay Quách Tĩnh tới một chỗ trên mặt đá. Quách Tĩnh dùng ngón tay trỏ ấn vào, thấy lọt một đốt, thì nghĩ thầm, không lẽ mặt đá chỗ này đặc biệt mềm không như chỗ khác? Bèn dần kình ra đầu ngón tay trỏ ấn thử, thì đau ngón tay, mà đá thì vẫn chẳng suy xuyển gì.
Khưu Sư Cơ cười nói:
ngọc nghịch như người chẳng nghĩ ra được bí quyết đâu. Vị nữ tiền bối kia trước khi dùng ngón tay viết chữ đã dùng bàn tay trái xoa xoa hồi lâu trên mặt đá. Vì trong lòng bàn tay có giấu một loại hoa thạch đan làm cho mặt đá mềm đi, bằng thời gian cháy hết một que nhang mới cứng trở lại.
Hoàng đạo chủ biết được như vậy mới xuống núi tìm thảo dược chế hoa thạch đan, giết được y như vị nữ tiền bối kia.
Quách Tĩnh im lặng hồi lâu nghĩ thầm, nhạc phụ của ta tài trí chả kém gì vị nữ tiền bối kia, nhưng không biết hiện giờ nhạc phụ đang ở đâu.
Khâu Sứ Cơ không rõ tâm trạng của Quách Tĩnh kể tiếp:
ân sư hồi mới làm đạo sĩ, trong tâm hết sức bất bình, nhưng đọc nhiều sách đạo rồi cuối cùng đại triệt đại ngộ, hiểu rằng tất cả đều là duyên pháp. Lại kiền ngắm diệu chỉ thanh tịnh hư vô, khổ tâm tìm tu, làm sáng danh giáo phái. Nếu không có sự kích động của vị nữ tiền bối kia, hẳn trên thế gian đã chẳng có giáo phái toàn chân, khu mổ cũng không có ngày hôm nay. Quách Tĩnh người cũng không biết giờ này đang ở đâu.
Không biết vị nữ tiền bối quý danh là gì, hiện còn sống hay chăng?
Vị nữ tiền bối đó hồi ấy hành hiệp giang hồ, hành tích bí ẩn lạ thường, rất ít người biết được mặt nàng. Trừ ân sư ra, e rằng trên thế gian không còn ai biết họ tên thật của nàng ta. Ân sư cũng không nói cho ai biết nàng ta đã từ trận từ trước khi diễn ra cuộc Hoa Sơn Luận Kiếm thứ nhất. Nếu không chế võ công chả tính nết như thế, lẽ nào nàng ta lại không tham gia?
Đúng vậy, không biết có để lại truyền nhân hay chăng?
Rắc rối chính là ở chỗ này.
vì nữ tiền bối ấy bình sinh không thu nhận đệ tử, chỉ có một A Hoàng hậu cận, hai người khổ thủ ở trong nhà mộ, hơn 10 năm không ra ngoài. Bao nhiêu võ công kinh nhân, vì nữ tiền bối đều truyền thụ cả cho A Hoàng. Nữ A Hoàng ấy không đặt chân vào chốn giang hồ, dĩ nhiên không ai biết. Nữ A Hoàng đó có thù nhận hai đệ tử, một người họ Lý, chắc người có biết. Trên giang hồ người ta vẫn gọi nàng ta là Xích Luyện Tiên Tử Ly Mạc Sầu.
Quách Tĩnh ồ lên một tiếng nói:
Nàng Lý Mạc Sầu tính hết tàn độc, thì ra xuất thân từ đây.
Người đã gặp Lý Mạc Sầu rồi à? Dạ chưa, đệ tử chưa gặp mặt. Chỉ thấy mấy nạn nhân bị nàng ta hạ sát vô cùng tàn bạo, xem ra còn ác độc hơn cả đồng thi Mai Siêu Phong ngày trước.
Người không đã thương nàng ta cũng là cái hay, nếu không sẽ hết sức phiền toái. Sư muội của Lý Mạc Sầu họ Long.
Có phải là thiếu nữ họ Long hay không?
Sao, ngươi cũng gặp nàng ta rồi à?
Vì chuyện gì vậy?
Dạ thưa, đệ tử chưa hề gặp người đó. Chỉ là khi lên núi mấy lần thì đệ tử cứ bị các vị đạo huynh chửi là yêu nhân dâm tặc, bảo rằng đệ tử vì thiếu nữ họ Long mà đến, khi đệ tử chẳng hiểu đầu cua tai nheo sao cả.
Cột trục dư gặp kiếp nạn cũng đáng. Nếu không có sự ngộ nhận ấy, thì thi canh bắt đầu đại trận đã chẳng đứng được bọn tà ma kia.
Người đã nhanh chóng lên trên núi, Hách sư đệ cũng chẳng đến nỗi bị trọng thương.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Quách Tĩnh, Khương Sứ Cơ nói tiếp:
Hôm nay là ngày thiếu nữ họ Long tròn 18 tuổi.
Thì ra là nàng ta tròn 18 tuổi.
Nhưng một thiếu nữ tròn 18 tuổi, tại sao lại liên quan đến đại họa? Thì chàng không hiểu gì cả.
Thiếu nữ họ Long tên là gì?
Người ngoài chẳng ai hay biết. Bọn tà ma ngoại đạo gọi nàng ta là Tiểu Long Nữ.
Chúng ta cũng cứ tạm gọi nàng là như vậy.
Mười tám năm về trước, một đêm nọ bên ngoài cung Trục Dương, bỗng dưng có tiếng khóc trẻ thơ. Đệ tử trong cung vội ra xem, thấy một đứa bé sơ sinh quấn tả đặt dưới đất.
Cung Trục Dương nhận nuôi dưỡng một đứa bé sơ sinh dĩ nhiên là không tiện chút nào. Song người tu hành lấy từ bi làm gốc, chẳng thể bỏ mặc một đứa bé sơ sinh. Hôm ấy sư huynh trưởng cháu và ta không có trên núi, các đệ tử chưa biết làm thế nào. Đột nhiên có một phụ nữ trung niên từ sau núi nói tới:
Đứa bé này thật đáng thương, để ta mang nó về nuôi vậy.
Các đệ tử chẳng mong gì hơn bèn giao đứa bé cho người phụ nữ ấy. Khi mà má sư huynh và ta về cung, mọi người kể chuyện đó, miêu tả diện mạo của người phụ nữ kia, bọn ta mới biết đó chính là A Hoàng sống trong Hoàng Tử Nhân Mộ. Người ấy và toàn chân thất tử bọn ta từng gặp nhau mấy lần, nhưng không hề trò chuyện với nhau. Hai bên cách nhau tuy rất gần, nhưng vì bề trên đôi bên có chuyện bất hòa, cho nên đôi bên không quan hệ gì với nhau. Bọn ta nghe kể chuyện kia cũng không để tâm.
Sau này nữ đệ tử Xích Luyện Tiên Tử Ly Mạc Sầu xuống núi, hành sự tàn ác, gió nghệ cực cao, gây một phen sóc gió ngã nghiêng trong giang hồ. Phái Toàn Chân mấy lần thương nghị định trừng trị nàng ta, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay vì nể mặt vì đạo hữu ở trong mộ. Bọn ta viết một bức thư gửi sang ngôi mộ, lời lẽ vô cùng khách khí, nhưng sau khi đưa thư sang đó mãi vẫn không thấy hồi âm. Người phụ nữ kia cứ dục túc cho Lý Mạc Sầu như cũ, không quán thuốc gì hết. Mấy năm sau, một hôm trên nhà mộ treo lên một cây phước trắng, bọn ta biết là vị đạo hữu kia đã tự trần, thế nên sáu huynh đệ bọn ta sang đó thăm viếng. Lễ viếng ở bên ngoài nhà mộ vừa xong, thì từ trong nhà mộ có một thiếu nữ khoảng 13-14 tuổi gì đó bước ra đáp lễ.
Lúc sư phụ lâm chung, có bảo đệ tử thưa với các vị đạo trưởng là người kia hoành hành tác ác, Sư phụ tự có cách chế ngự, xin các vị đừng lo ngại.
Nói xong, quay người đi vào. Bọn ta định hỏi cho rõ, thì nàng ta đã đi vào trong mộ. Ân sư từ co vì quân, bất cứ ai là môn hạ của phái Toàn Chân đều không được bước vào trong nhà mộ. Nàng ta đã đi vào rồi thì thôi, có điều ai nấy lấy làm lạ. Vì đạo hữu kia đã chết, thì làm sao còn có cách chế ngự đệ tử kia chứ? Thấy thiếu nữ cô đơn đáng thương, bọn ta thường đưa sang tặng một số lương thực vật dụng. Nhưng lần nào thiếu nữ cũng để nguyên, sai một người tỳ nữ mang trả lại. Bọn ta thấy thiếu nữ này tính nết, cũng lánh đời như tổ sư và sư phụ của nàng ta. Nhưng nàng ta đã có một tỳ nữ hầu hạ, nên bọn ta cũng chẳng hơi đâu lo thay cho người khác. Sau đó, bọn ta bận rộn công việc ở khắp nơi, ít ở trong cùng. Tin tức về cô nương ấy bọn ta cũng hiếm khi nghe nói, chả biết thế nào. Lý Mặc Sầu thì tự chưng không nghe nói gây sự gì trên giang hồ cả. Bọn ta cho rằng vị đạo hữu kia quả có diệu sách để lại nên rất khâm phục. Một xuân năm ngoái, ta cùng Dương Sư Đệ đến vùng Tây Bắc có công việc. Tại nhà một vị đại hiệp ở Cam Châu, có nghe được một cái tin đáng sợ rằng một năm sau, bọn ta ma hoại đạo từ bốn phương sẽ tụ tập ở núi Trung Nam để hành sự. Núi Trung Nam là căn cứ địa chủ yếu của phái Toàn Chân. Bọn chúng tới tất nhiên là để gây sự với bổn giáo. Ha, có thể không đề phòng. Ta cùng Dương Sư Đệ còn e tin này không chính xác. Phái người đi các nơi dò la, quá nhiên không phải là tin bịa đặt. Có điều là bọn chúng tới núi Trung Nam không phải để tấn công bổn giáo, mà là có mưu đồ đối với nàng Tiểu Long Nữ trong Hoạt Tử Nhân Mộ. Đối với một thiếu nữ nhỏ tuổi, lại không hề ra bên ngoài, sao lại có chuyện sinh quán kết cừu với bọn tà ma ngoại đảo? Rốt cuộc nội tình ra sao cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta cả. Kể ra cũng không cần can thiệp. Nhưng một khi bọn tà ma ngoại đạo đến núi Trung Nam, chúng ta không thể khoanh tay đứng ngoài. Thế là mới tìm cách thám thính, thì biết việc này do sư tỷ của Tiểu Long Nữ gây nên. Do Lý Mặc Sầu à? Đúng vậy. Nguyên sư phụ của hai nàng dạy võ cho Lý Mặc Sầu được mấy năm, thấy bản tính của nàng ta độc ác, bèn bảo rằng nàng ta học nghệ đã thành, có thể hạ sơn. Hồi sư phụ còn sống, Lý Mặc Sầu tuy hung ác, song vẫn còn vài phần nghi ngại. Khi sư phụ qua đời rồi, nàng ta mượn cớ viếng tàn, xông vào lục lọi trong tòa cổ mộ, định đuổi sư muội ra ngoài. Nàng ta tự biết chưa học hết võ công của sư tổ và sư phụ, muốn lục lọi trong mộ xem có bí kíp võ công nào để lại hay chăng. Nào ngờ trong nhà mộ bố trí rất nhiều cơ quan xảo diệu, Lý Mặc Sầu phí bao tâm cơ mới qua được hai cửa. Ở cửa thứ ba, nàng ta nhìn thấy một bức di thư của sư phụ. Sư phụ của nàng ta sớm đã dự liệu việc nàng ta sẽ tới đây. Bức thư này chờ nàng ta từ lâu. Trong đó có viết: vào ngày mổ tháng mổ năm mổ, sư muội của nàng sẽ tròn 18 tuổi. Từ lúc ấy sẽ bắt đầu đảm nhận cương vị trưởng môn phái. Di thư còn dặn nàng ta phải sửa chữa lỗi lầm đã phạm, nếu không ác khó có được kết cục tử tế. Cũng nói rõ nếu nàng ta còn làm điều ác, sư muội của nàng ta sẽ lấy tư cách trưởng môn mà thanh lý môn hộ. Lý Mặc Sầu tức giận cứ xông vào cửa thứ ba, sau bị trúng độc kế mà sư phụ của nàng ta sắp đặt từ trước. Nếu không có Tiểu Long Nữ chữa trị cho thì có lẽ đã mất mạng tại chỗ. Lý Mặc Sầu biết lợi hại đặt rút lui, nhưng đâu dễ cam tâm bó tay như vậy. Sau đó nàng ta còn mấy phen lọt vào nhưng đều thất bại chua cay. Lần cuối cùng nàng ta động thủ với sư muội. Bây giờ Tiểu Long Nữ chưa đầy 15 tuổi, song võ công đã hơn hẳn sư tỷ. Chẳng qua hạ thủ lưu tình, chứ không thì việc lấy mạng Lý Mặc Sầu chẳng có gì là khó. Chuyện đó chỉ e giang hồ đồn đại không chính xác thôi. Tại sao? Ân sư của đệ tử là Kha Đại Hiệp từng đấu hai trận với Lý Mặc Sầu, bảo rằng võ công của nàng ta quả rất độc đáo. Ngay một cao đệ của Nhất Đăng đại sư là Võ Tam Thông, Võ Đại Ca, mà cũng bại dưới tay nàng ta. Thì Tiểu Long Nữ chưa đầy 20 tuổi, dù bản lĩnh đến mấy cũng khó lòng thắng nổi.
Đây là Dương sư đệ nghe một vị bằng hữu trên giang hồ kể như vậy. Còn tiểu long nữ có giỏi hơn Lý Mặt Sầu hay không, không có người thứ ba chứng kiến, thì ai mà biết được. Chỉ là giang hồ đồn đại như vậy mà thôi. Tức thì Lý Mặt Sầu đem lòng oán hận, biết rằng sư phụ thiên vị, dạch công phu tối thượng thừa truyền cho sư muội, bèn loan tin đi rằng ngày mổ tháng mổ năm mổ, tiểu long nữ ở hoạt tử nhân mộ sẽ tỉ võ chiêu thân.
Quách Tĩnh vừa nghe bốn chữ tỉ võ chiêu thân, liền nhớ đến chuyện của Dương Khang, một niệm từ ở Bắc Kinh, bất giác ồ khẽ một tiếng. Khưu Sứ Cơ biết tâm ý của chàng, cũng thở dài, nói:
Lý Mặt Sọc loan tin rằng nếu có ai thắng được tiểu long nữ, chẳng những tiểu long nữ sẽ lấy người đó làm chồng, mà bao nhiêu thứ kỳ trân dị bảo, bí kíp võ công có trong mộ sẽ đem tặng hết. Bọn tà ma ngoại đạo vốn không biết tiểu long nữ là người như thế nào, nhưng nghe Lý Mặt Sầu loan tin khắp nơi rằng sư muội của nàng ta có diện mạo xinh đẹp hơn nàng ta rất nhiều, mà Xích Luyện tiên tử Lý Mặt Sầu thì vô cùng xinh đẹp, là một mỹ nhân hiếm có trong võ lâm, sư muội còn đẹp hơn thì quá là hấp dẫn.
Quách Tĩnh nghĩ thầm:
Như thế có gì là lạ, dùng nhi của ta còn đẹp hơn nàng ta trăm lần ấy chứ.
Khưu Sứ Cơ nói tiếp:
Trong số dân vật yêu tà chốn giang hồ, số kẻ say mê Lý Mặt Sọc không ít, nhưng nàng ta không ưng ai hết. Kẻ nào hơi tỏ ra vô lễ với nàng ta liền hạ độc thủ. Giờ nghe nói sư muội của nàng ta diện mạo xinh đẹp bôi phần, lại công khai tỉ võ chiêu thân, thì ai mà chẳng muốn tới thử một lần.
Quách Tĩnh chợt hiểu ra, nói:
Thì ra bọn người kia đều tới cầu thân, chẳng trách các vị đạo huynh cứ nhiếc đệ tử là yêu nhân dâm tặc. Bọn ta thám thính được rằng một số kẻ yêu tà chẳng coi phải toàn chân ra gì, chúng tụ tập rất đông người kéo đến núi Trùng Nam, để bọn ta ra tay can thiệp. Chúng sẽ dịch cơ đó mà thừa cơ dỗ lưu cái gà trong mắt chúng là phái toàn chân. Ta cùng Dương sư đệ biết được tin đó, bèn quyết ý đối đầu với bọn yêu tà một phen. Liền gửi thiệp mời, tập hợp các đời đạo lữ bốn giáo tới cùng Trùng Dương trước 10 ngày. Chỉ có Lưu Sơn Ca và Tôn Sư Muội ở Sơn Tây chưa về kịp. Bọn ta một mặt thao diễn thiên canh bắt đầu trận pháp, một mặt gửi thư sang nhắc tiểu long nữ đề phòng. Nào ngờ thư chuyển sang rồi chẳng thấy hồi âm gì cả.
Hay là tiểu long nữ đã không còn ở trong tòa cổ mộ?
Không phải, từ đỉnh núi nhìn sang hàng ngày vẫn thấy khói bếp nơi đó bốc lên. Đó, người xem, ở chỗ kia kìa.
Nói rồi giơ tay chỉ sang phía tây. Quách Tĩnh nhìn theo, thấy hơn 10 dặm phía đó xanh xanh, toàn là rừng cây, chẳng biết hoạt tử nhân mộ ở chỗ nào. Tưởng tượng một thiếu nữ 18 tuổi suốt ngày đêm ở trong nhà mộ, nếu là Hoàng Dung chắc nàng sẽ buồn chết đi được. Khưu Sứ Cơ lại kể:
Sư huynh sư đệ bọn ta bố trí chống địch, năm ngày trước các lộ thám thính báo về rằng trong đám yêu tà lợi hại nhất có hai tên đại ma đầu, chúng hẹn nhau tụ tập trước ở chùa Phổ Quang dưới chân núi, dùng tay vỗ bia đá làm hiệu lệnh. Người vô ý vỗ vào tấm bia lại hiển thị công lực ghê gớm. Hèn chi bọn đồ tôn vô dụng của ta kinh hoàng là phải. Hai tên đại ma đầu danh tiếng thật không vừa, năm nay chúng vừa mới tới Trùng Nguyên mà đã chấn động cả võ lâm. Người ẩn cư ở Đào Hoa Đảo cách biệt hẳn nên không biết đó thôi. Cả công tử quý phái là dương tử của Mông Cổ, nghe đầu là con cháu cận hệ của Thành Ca Tư Hãn. Cái đi bên cạnh gọi y là dương tử Hoắc Đô. À, Tĩnh Nhi, người ở bên Mông Cổ nhiều năm rồi, người có biết rõ dân tộc Mông Cổ, chắc phải biết lai lịch hai kẻ đó.
Quách Tĩnh lẩm bẩm nhắc lại mấy lần bốn tiếng dương tử Hoắc Đô, nhớ lại diện mạo cử chỉ, xem y giống ai. Cảm thấy y dung mạo tuấn nhã, cao ngạo, song có phần giảo hoạt. Thành Cát Tư Hãn có cả thảy bốn người con trai: trưởng tử Thuật Xích mau lẹ dũng mãnh, thứ tử Sát Hợp Đài tính nết nóng nảy mà thực khôn ngoan. Con trai thứ ba, Oa Khoác Đài, hiện làm hoàng đế Mông Cổ, tính cách khoan hòa. Con thứ tư, Thi Lôi, cương cường hơn người. Tướng mạo cả bốn người đó đều khác hẳn Dương Tử Hoắc Đô. Khưu Sứ Cơ nói,
cũng có thể hắn tự đề cao thân phận khoe khoang thế chăng? Võ công của hắn thuộc phái Tây Tạng, đầu năm nay tới Trung Nguyên, hắn xuất thủ đã thương Hà Nam Tam Hùng, sau tại Cam Lương lại một mình giết chết Lan Châu Thất Bá, tiếc tâm lừng lấy cả một góc trời. Bọn ta không ngờ hắn lại tới dính vào vụ này. Gã Tạng Tăng đi cùng tên là Đạt Nhĩ Ba, trời ban thần lực võ công cùng một lộ với Hoắc Đô, hình như là sư huynh hoặc sư thúc của Hoắc Đô thì phải. Gã là hòa thượng, vậy gì tới đây không phải để mong lấy tiểu long nữ, chắc chỉ là để trợ giúp Hoắc Đô. Những tên dâm tặc khác thấy hai tên đại ba đầu này xuất hiện thì đều từ bỏ ý định cầu thân. Nhưng Lý Mạc Sầu từng toan tin khắp nơi rằng trong ngôi mộ cổ có vô số vật quý hiếm, rồi các thứ bí kíp võ công như chữ Phổ Hàng Long, Thập Bát Chưởng, Chỉ Pháp Nhất Dương Chỉ đều đủ cả. Bọn gian tặc tuy ban tính ban nghi, nhưng thiết nghĩ chỉ cần lên núi mở toan tòa cổ mộ thì ít nhiều cũng được chia phần. Thế là cuối cùng có đến hơn 100 tên kéo lên núi Trùng Nam. Bắt đầu trận của bọn ta vốn có thể quét sạch bọn hạ lưu ấy ngay dưới chân núi, dẫu không tóm cổ bọn chúng thì cũng không để cho chúng tới gần cung Trùng Dương. Nào ngờ có chuyện nhân lầm ngươi để bọn gian tặc đốt phá hậu viện. Mà thôi, không nhắc chuyện đó nữa.
Quách Tĩnh rất áy náy, định nói vài lời tạ tội. Khu Sứ Cơ vẫy tay, cười nói,
xuất mồm nhất tiếu vô câu ngạnh, dân tại Tây Hồ Nguyệt tại Thiên. Cung điện cũng chỉ là vật ngoài thân, cả tấm thân còn chẳng tiếc, tiếc gì mấy thứ vật ngoài thân. Người tu luyện nội công hơn 10 năm nay, chẳng lẽ còn chưa hiểu thấu điều đó sao?
Dạ Khưu sư phụ.
Thực tình khi nhìn thấy tòa hậu viện của cung Trục Dương bốc cháy, lòng ta cũng như lửa đốt, bây giờ mới bình tĩnh lại đó. So với sự bình thản của Mã sư ca, sự tư luyện của ta quả còn thua xa.
Một gian tặc tự dưng xông lên đốt phá, đạo trưởng tức giận là phải rồi.
Trong lúc bắt đầu đại trận dốc toàn lực ngăn chặn người, thì hai tên đại ba đầu dẫn bọn gian tặc thừa cơ xông tới trước cung Trục Dương. Vừa xông tới, chúng liền phóng quả đốt đạo quán. Hách sư đệ xuất trận đấu với Dương Tử Hoắc Đô. Hách sư đệ quá khinh địch, còn Hoắc Đô lại có võ công hết sức quái dị. Hách sư đệ lúc xuất thủ hơi nóng vội, ngực bị trúng một chưởng. Bọn ta vội vàng trận hộ vệ, nhưng bắt đầu trận thiếu mất một người là Hách sư đệ. Đệ tử thay thế công lực chênh lệch quá xa, thành thử quy lực của trận pháp chỉ có hạn. Người mà không đến kịp thì hôm nay phải toàn chân đại bại rồi. Bây giờ nghĩ lại, nếu các đệ tử canh giữ dưới chân núi không nhận lầm địch ta, thì cố nhiên bọn hạ lưu kia không thể xông lên núi được. Đạt Nhĩ Ba và Hoắc Đô phải liên thủ đấu với bắt đầu trận. Bọn ta thua thì không có thua, nhưng sẽ không thắng được hai tên ấy một cách sáng khoái như người.
Vừa nói đến đây, bỗng nghe phía tây vang lên tiếng tù già rền rĩ. Quách Tĩnh nghe tiếng tù già, bất giác nhớ đến sa mạc cát vàng mênh mông ở Mông Cổ. Nghe một hồi, thấy tiếng tù già ẩn ý giết chóc, tựa hồ khiêu chiến với người. Khu Sứ Cơ tức giận, nhìn cánh rừng phía tây, nói,
nghiệt chướng mà, nghiệt chướng. Tên gì? Tên gian tặc kia hẹn với người 10 năm. Dòng tưởng trong thời gian đó hắn tha hồ hoành hành, còn ngươi thì không tiện can thiệp. Thiên hạ làm gì có chuyện để cho hắn xưng tâm toại ý như vậy? Chúng ta đi thôi.
Là Dương Tử Hoắc Đô à?
Dĩ nhiên là hắn. Hắn đang thách thức tiểu long nữ đó.
bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 7 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Mời các bạn đón theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những góp ý của quý vị thính giả về cho chương trình ở hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.